Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, In This Economy, How Money and Markets Really Work, là cuốn sách phổ thông về kinh tế của Kyla Scanlon, một cây bút và nhà bình luận kinh tế nổi tiếng với cách giải thích trực quan trên các nền số. Xuất bản năm 2024, sách không cố biến người đọc thành nhà kinh tế học, mà giúp họ đọc các tin tức về lạm phát, việc làm, lãi suất, ngân hàng và suy thoái, mà không bị lạc trong thuật ngữ. Điểm xuất phát của Scanlon là nền kinh tế không chỉ vận hành bằng công thức hay số liệu, mà còn bị định hình bởi kỳ vọng, cảm xúc và hành vi tập thể. Bằng minh họa, ví von và ngôn ngữ gần gũi, bà lần lượt giải thích tiền được tạo ra và lưu chuyển thế nào, các chỉ số đo lường nói được gì, và chính sách của chính phủ hay Cục Dự trữ Liên bang tác động ra sao. Cuốn sách cũng đặt câu hỏi về những thước đo tăng trưởng quen thuộc và về mục tiêu mà một nền kinh tế nên phục vụ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Vibe Session cho thấy số liệu tốt không luôn đồng nghĩa với cảm nhận tốt. Một ý tưởng gắn liền với Kyla Scanlon là Vibe Session, cách gọi tình trạng dữ liệu kinh tế có thể tương đối vững, trong khi nhiều người vẫn cảm thấy nền kinh tế đang tệ đi. Khái niệm này không phủ nhận giá trị của số liệu như tăng trưởng, thất nghiệp hay lạm phát. Nó nhắc rằng số liệu tổng hợp và trải nghiệm hàng ngày đo những thứ khác nhau. Một tỷ lệ thất nghiệp thấp không tự động làm giảm cảm giác bất an nếu chi phí nhà ở, thực phẩm, bảo hiểm hoặc trả nợ vẫn gây áp lực. Tương tự, lạm phát hạ nhiệt chỉ nói tốc độ tăng giá chậm lại, chứ không có nghĩa mặt bằng giá đã quay về mức cũ. Vì vậy, người dân có thể thấy đời sống đắt đỏ, dù các tiêu đề nói về sự cải thiện. Scanlon dùng khoảng cách này để đưa yếu tố con người vào phân tích kinh tế. Niềm tin, ký ức về giá cả, triển vọng nghề nghiệp và cảm giác có cơ hội tiến lên đều ảnh hưởng đến chi tiêu, đầu tư và cách công chúng đánh giá chính sách. Lập luận quan trọng ở đây là không nên dùng tâm trạng để thay thế dữ liệu, nhưng cũng không nên bác bỏ tâm trạng chỉ vì dữ liệu trung bình tích cực. Muốn hiểu một nền kinh tế, cần nhìn đồng thời vào các con số vĩ mô, sự phân bổ lợi ích và gánh nặng cùng những gì hộ gia đình thực sự trải qua. Thứ hai, tiền và ngân hàng được giải thích như một hệ thống niềm tin có quy tắc. Phần về tiền của sách bắt đầu từ một sự thật dễ bị bỏ quên. Tiền có giá trị vì xã hội chấp nhận nó và vì có các thể chế duy trì sự chấp nhận đó. Tiền hiện đại không đơn giản là tiền giấy trong ví. Nó bao gồm tiền gửi ngân hàng, tín dụng và các cam kết thanh toán được vận hành trong một mạng lưới quy định. Cách nhìn này giúp người đọc tránh hai cực đoan phổ biến, một là coi tiền chỉ là vật chất hữu hạn, hai là nghĩ chính phủ hoặc ngân hàng có thể tạo tiền vô hạn mà không có hệ quả. Scanlon đặc biệt làm rõ vai trò trung gian của ngân hàng và những khái niệm tưởng như xa lạ như dự trữ. Ngân hàng nhận tiền gửi, cho vay và kết nối tiết kiệm với nhu cầu chi tiêu hoặc đầu tư. Tuy nhiên, hoạt động đó phụ thuộc vào thanh khoản, niềm tin của người gửi tiền và khuôn khổ của ngân hàng trung ương. Dự trữ cùng các quy định không phải chi tiết kỹ thuật vô nghĩa, mà là một phần của cơ chế giữ hệ thống thanh toán ổn định. Khi hiểu tiền là quan hệ tín dụng được bảo đảm bởi luật lệ và niềm tin, người đọc sẽ dễ theo dõi hơn các tin về ngân hàng, căng thẳng tài chính hay động thái của Cục Dự trữ Liên bang. Sách ưu tiên mô hình tinh giản nhằm tạo trực giác đúng trước khi người đọc đối diện với các tranh luận chuyên môn phức tạp hơn. Thứ ba, GDP cần được đọc cùng chất lượng sống, môi trường và sự phân bổ lợi ích. Scanlon dành sự chú ý cho cách nền kinh tế được đo lường, đặc biệt là vị thế gần như mặc định của GDP. GDP ghi nhận giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất, nên hữu ích khi theo dõi quy mô hoạt động kinh tế và biến động qua thời gian. Nhưng sách nhấn mạnh rằng nó không phải bản tóm tắt đầy đủ về việc xã hội có đang sống tốt hơn hay không, GDP tăng không, tự cho biết thu nhập đến với ai, công việc có ổn định không, nhà ở có thể tiếp cận không, hay người dân có khỏe mạnh và có thời gian nghỉ ngơi hơn không. Lý do của sự thận trọng này nằm ở bản chất của chỉ số. Chi tiêu có thể làm GDP tăng ngay cả khi nó phản ánh chi phí xử lý một vấn đề xã hội hoặc môi trường. Ngược lại, nhiều hoạt động có ích cho đời sống, như chăm sóc không lương trong gia đình, lại không được phản ánh đầy đủ. Điều đó không khiến GDP vô dụng, mà yêu cầu người đọc đặt nó trong một bảng điều khiển rộng hơn. Cần kết hợp với dữ liệu về việc làm, lương, giá cả, năng suất, khả năng tiếp cận dịch vụ và các điều kiện sống cụ thể. Qua chủ đề này, cuốn sách chuyển từ câu hỏi nền kinh tế tăng bao nhiêu sang câu hỏi tăng trưởng phục vụ mục đích gì. Đây là khác biệt quan trọng vì nó mở đường cho việc đánh giá chính sách dựa trên kết quả con người nhận được, thay vì chỉ dựa trên một con số tổng hợp dễ được trích dẫn. Thứ tư, chính sách tài khóa và tiền tệ tác động đến đời sống qua những kênh khác nhau, một phần trọng tâm của In This Economy. là giải thích tiền di chuyển trong nền kinh tế như thế nào, từ chi tiêu công, nợ công và trần nợ đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Giá trị của phần này là phân biệt các công cụ thường bị gộp chung trong tranh luận hàng ngày: chính sách tài khóa liên quan đến thuế, chi tiêu và vay nợ của chính phủ. Nó có thể tác động trực tiếp đến nhu cầu, dịch vụ công hoặc các nhóm nhận hỗ trợ. Chính sách tiền tệ chủ yếu vận hành qua lãi suất và điều kiện tín dụng, từ đó ảnh hưởng đến vay mua nhà, đầu tư của doanh nghiệp, tiết kiệm và thị trường lao động. Sự phân biệt này giúp tránh những kết luận quá nhanh, chẳng hạn mọi biến động giá đều do một cơ quan tạo ra, hoặc mọi khoản nợ công đều có ý nghĩa như nợ của một hộ gia đình. Nợ chính phủ cần được xem xét trong bối cảnh năng lực thu thuế, lãi suất, thời hạn vay, mục đích chi tiêu và quy mô nền kinh tế. Tương tự, việc Fed tăng hay giảm lãi suất không tạo tác động tức thì, đồng đều lên mọi người. Người vay lãi suất thả nổi, người muốn mua nhà, doanh nghiệp cần vốn và người giữ tiền tiết kiệm sẽ cảm nhận khác nhau. Scanlon không trình bày các thiết chế này như những cỗ máy toàn năng. Bà cho thấy chúng hoạt động trong điều kiện bất định và phải cân bằng giữa lạm phát, việc làm cùng ổn định tài chính. Nhờ vậy, độc giả có cơ sở thực tế hơn để đọc tin về lãi suất, nợ và các quyết định chính sách. Cuối cùng, từ thị trường lao động đến sức khỏe tinh thần, kinh tế là câu chuyện về cơ hội sống. Ở phần cuối, sách mở rộng khỏi cơ chế tiền tệ để bàn về các vấn đề như thị trường lao động, sức khỏe tinh thần, giấc mơ Mỹ và nhân khẩu học. Sự mở rộng này nhất quán với lập trường lấy con người làm trung tâm. Một nền kinh tế không chỉ là tổng giao dịch, mà còn là nơi con người tìm việc, trả tiền nhà, chăm sóc gia đình và hình dung tương lai. Vì thế, đánh giá thị trường lao động chỉ bằng số lượng việc làm là chưa đủ. Chất lượng công việc, mức lương, tính ổn định, quyền thương lượng và khả năng chuyển đổi nghề nghiệp cũng quyết định liệu tăng trưởng có tạo ra an toàn kinh tế hay không. Việc đưa sức khỏe tinh thần vào thảo luận không có nghĩa biến kinh tế thành tâm lý học đơn thuần. Nó chỉ ra rằng áp lực tài chính, bấp bênh và cảm giác thiếu triển vọng có thể ảnh hưởng đến hành vi và phúc lợi theo những cách mà chỉ số vĩ mô khó phản ánh. Tương tự, khi nói về giấc mơ Mỹ, sách đặt vấn đề về mức độ khả thi của sự đi lên bằng lao động trong bối cảnh chi phí sống, tài sản và cơ hội có thể phân hóa mạnh. Nhân khẩu học cũng được xem là một lực dài hạn vì thay đổi về độ tuổi dân số ảnh hưởng đến lực lượng lao động, nhu cầu chăm sóc và ngân sách công. Các chủ đề này không được đưa ra như lời giải duy nhất. Chúng có chức năng sửa lại khung câu hỏi từ việc thị trường có tăng trưởng không sang việc hệ thống có tạo cơ hội bền vững và một đời sống có thể sống được hay không. Kết luận In This Economy phù hợp nhất với người mới muốn hiểu kinh tế vĩ mô mà không muốn bắt đầu bằng giáo trình nặng công thức. Người đi làm đang theo dõi lãi suất vay, thị trường việc làm hoặc chi phí sinh hoạt sẽ tìm được một khung đọc tin tức hữu ích. Sinh viên, độc giả trẻ và cả những người đã ngán ngẩm với bình luận tài chính đầy thuật ngữ cũng là nhóm độc giả tự nhiên của sách. Lợi ích thực tế của cuốn sách không phải là đưa ra công thức đầu tư hay dự báo thị trường. Nó giúp người đọc phân biệt các chỉ số, hiểu các kênh tác động của chính sách và nhận ra khi nào một tiêu đề đang đơn giản hóa quá mức một vấn đề phức tạp. Về mặt trí tuệ, điểm mạnh của Scanlon là bà giữ được hai ý tưởng cùng lúc. Số liệu kinh tế quan trọng, nhưng trải nghiệm của con người cũng quan trọng. GDP, lạm phát hay thất nghiệp cần được hiểu đúng phạm vi, thay vì bị biến thành phán quyết cuối cùng về đời sống. Khái niệm vibe session đặc biệt hữu ích vì nó cho một ngôn ngữ để thảo luận khoảng cách giữa báo cáo vĩ mô và cảm nhận phổ biến mà không buộc phải chọn một bên là đúng hoàn toàn. So với nhiều sách nhập môn kinh tế, In This Economy nổi bật ở cách trình bày giàu hình ảnh, gần với ngôn ngữ số và tập trung vào các câu hỏi đang hiện diện trong đời sống. Sách không thay thế cho một khóa học kinh tế học toàn diện, nhưng là cánh cửa dễ tiếp cận để xây dựng trực giác, kiểm tra các ngộ nhận phổ biến và tham gia các cuộc thảo luận kinh tế một cách tỉnh táo hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Kyla Scanlon, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!